学英语。Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, đến hè lại lên, khi con về náo nức gọi hè, từng tốp từng đoàn học sinh đủ các cấp học, từ tốt nghiệp, mầm non đến đại học, súng xính áo quần, lôi thôi phụ kiện, bắt đầu cho những buổi chụp ảnh kỷ yếu có thể kéo dài cả ngày, thậm chí nhiều ngày. Đó là những hình ảnh hết sức quen thuộc mỗi đội chấm hè.
Địa điểm chụp có thể là lớp học, hành lang, sân trường, gốc cây cho đến cổng trường, góc phố, hay xa hơn là các khu du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh.
Không ai biết chính xác trào lưu chụp ảnh kỷ yếu xuất hiện từ khi nào, có lẽ nguồn gốc sâu xa của nó gắn liền với sự ra đời của chiếc máy ảnh. Chỉ biết rằng ngày trước nhắc đến kỷ yếu, người ta thường nghĩ ngay đến những bức ảnh lưu niệm của các anh chị sinh viên năm cuối, các trường cao đẳng, đại học. Họ là những người từ khắp các tỉnh thành theo tiếng gọi ước mơ mà về chung dưới một mái trường.
Rồi đây, sau mấy năm gắn bó, khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân, mỗi người lại định hướng cho mình công việc riêng với những chân trời mới. Vì vậy, hình ảnh kỷ yếu về trường lớp, thầy cô, bạn bè giống như thứ của để dành cho ký ức giữa dòng thời gian không ngừng vận động. Khoảng dăm năm trở lại đây, không chỉ rầm rộ ở các bậc cao đẳng, đại học, trào lưu chụp ảnh kỷ yếu đã trở thành một hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ mọi cấp. Trung học phổ thông chụp kỷ yếu, trung học cơ sở chụp kỷ yếu, và chẳng chịu thua, chị kém anh, tiểu học hay mầm non cũng hân hở chụp ảnh kỷ yếu.
Khi con ve rác giọng gọi hè, không khó để bắt gặp những tốp học sinh súng xính áo quần và những đạo cụ liên quan, bắt đầu cho những cuộc chụp ảnh kỷ yếu có thể kéo dài nhiều ngày liền. Không khí tưng bừng, hân hoan như chảy hội, để rồi mấy ngày đó, trên Facebook, Zalo, Instagram, vân vân, hình ảnh kỷ yếu được trình bày tràn ngập. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về điều này, nhưng trước hết, mời các bạn cùng thưởng thức bài hát Màu Mực Tím.
các bạn vừa thưởng thức ca khúc Màu Mực Tím. Các bạn thân mến, trào lưu chụp ảnh kỷ yếu đang trở nên quen thuộc đối với những học sinh, sinh viên năm cuối sắp ra trường để lưu lại những kỷ niệm dưới mái trường, những phút giây chứa đựng nhiều cảm xúc vui, buồn, vô cùng quý giá.
Nghe thích quá đi, và dù mình chưa phải là học sinh cuối cấp, nhưng nghe chụp hình với thầy cô bạn bè, lưu giữ kỷ niệm đẹp là mình thích rồi. Thế ngày mai, chúng mình đi chụp hình kỷ yếu đi.
Đồng ý với bạn nha, bên cạnh ý nghĩa lưu giữ những khoảnh khắc quý giá, đánh dấu mỗi chặng đường đi qua, chụp ảnh kỷ yếu còn là cơ hội hiếm hoi mà học sinh chúng mình hay các anh chị sinh viên được thoải mái thư giãn một chút, chút bớt gánh nặng học hành, nạp đầy năng lượng tinh thần tích cực, sẵn sàng cho cuộc thi cuối cấp.
Đúng rồi, và bạn biết không, với sự phát triển của đời sống kinh tế ngày nay, các bộ ảnh kỷ yếu được đầu tư và có nhiều ý tưởng độc đáo. Qua đó, chúng ta không chỉ thấy được vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên, tình cảm gắn bó của tuổi học trò, mà còn thấy được sự sáng tạo, thậm chí thái độ tình cảm với quê hương đất nước của các bạn, các anh chị.
Gần đây, nhiều bộ ảnh lấy đề tài về quê hương đất nước, biển đảo, tuổi thơ đang được cộng đồng hết sức tán thưởng trên cộng đồng mạng. Sau những năm tháng học tập cùng nhau, đây có thể xem là một trong những kỷ niệm đáng nhớ để các bạn lưu giữ, làm hành trang trong cuộc đời. Tuy nhiên, cùng với sự sáng tạo, mong muốn để lại những bộ ảnh có một không hai, không đụng hàng, các bạn học sinh đã bỏ vào đây không ít thời gian, tiền bạc và lắm khi còn nảy sinh ra những ý tưởng chụp ảnh phản cảm gây tranh cãi trong dư luận.
Để làm một bộ ảnh kỷ yếu xem ra thật tốn kém quá. Nào là thuê đạo diễn, hình ảnh, nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tổ chức đi ngoại cảnh 2-3 ngày, tuyên thuê trang phục đạo cụ nữa.
Không chỉ chi phí về tiền bạc, thời gian đâu, mà điều lo ngại là sự mất an toàn khi các bạn học sinh tự đứng ra tổ chức các chuyến đi để chụp ảnh. Nào thì ra sông hồ, đi leo núi, đến các bến bãi cũ, bỏ hoang, vân vân. Toàn những địa điểm rất xảy ra tai nạn, nguy hiểm. Nếu chủ quan, để các bạn tự đi với nhau sẽ không tránh khỏi nguy hiểm tới tính mạng.
Mình cũng được biết, để có những bộ ảnh độc đáo, nhiều bạn phải lên ý tưởng trước hàng tháng, chọn địa điểm và bỏ ra không ít thời gian. Việc dành cả ngày chụp, di chuyển nhiều địa điểm, tạo nhiều bối cảnh cũng khiến không ít bạn cảm thấy mệt mỏi. Trong khi đó, đây là lúc cao điểm ôn thi cuối cấp.
Xu hướng hiện nay, các bạn thường chọn chụp ảnh ngoại cảnh, nhiều địa điểm di chuyển khá xa, một số lớp có điều kiện hơn thì góp tiền thuê xe, còn lại để tiết kiệm chi phí. Các bạn thường tự túc đi lại. Đúng là với lứa tuổi chúng ta, việc di chuyển xa như vậy rất thiếu an toàn, nhất là khi các bạn thường tụ tập thành nhóm, đi xe đạp điện, dàn hàng ngang và vừa đi vừa trò chuyện trên đường.
Hiện nay, dường như các bạn ít quan tâm hơn đến điều đó mà chỉ mong có được bộ ảnh đẹp, tạo nên thương hiệu cho lớp mình, thậm chí chỉ là để có những tấm ảnh nhận được nhiều like hay chia sẻ trên mạng xã hội. Không ít trong số đó là chạy theo phong trào, mang tâm lý hơn thua giữa lớp này với lớp khác, trường này với trường khác. Tâm lý này cũng đã dẫn đến những sáng tạo không giống ai, những bộ ảnh phản cảm trái với thuần phong mỹ thuật, mà còn thời gian qua dư luận cả nước đã bàn tán.
Các bạn ngày nay có điều kiện hơn, có thể đầu tư hơn, song tốn kém với những gì chúng ta thấy hiện nay có lẽ là không nên. Hơn nữa, không phải trong một lớp ai cũng có điều kiện kinh tế như nhau. Việc bỏ ra mấy trăm nghìn với nhiều bạn này là chuyện nhỏ, nhưng với bạn khác có khi lại không đơn giản như mình chẳng hạn. Chưa kể đến dịp này, gia đình các bạn còn phải lo rất nhiều chi phí khác nhau cho vấn đề thi cử, lễ trưởng thành, from cuối năm. Và chúng mình cùng nghe các bạn học sinh trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo nghĩ về điều này nhé. Bạn Nguyễn Thanh Thùy cho biết suy nghĩ của mình. Bạn Huỳnh Thị Phương Trang cũng cho biết.
Các bạn thân mến, sau một thời gian dài học tập, gắn bó với trường lớp, bạn bè thì có lẽ hầu hết học sinh, thì anh chị sinh viên đều hứng thú với việc chụp ảnh kỷ yếu, cũng ít ai không đồng ý. Tuy nhiên, để tránh lãng phí, đảm bảo an toàn cho các bạn, cũng như giữ được ý nghĩa tốt đẹp và trong sáng của việc này, mình thiết nghĩ trong các nhà trường, giáo viên và phụ huynh nên có vai trò định hướng và góp ý.
Chính họ sẽ hướng cho chúng ta đến với những giá trị thực, chứ không phải chạy theo hình thức phô trương, dù chỉ là việc rất nhỏ như vậy thôi, nhưng đó cũng là bài học quan trọng cho chúng ta làm hành trang mang trên đường đời, nhất là giữa thời các bụi giá trị đang bị đảo lộn như hiện nay. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn rất quan tâm đến việc hướng dẫn giáo dục thế hệ trẻ. Năm 1961, nhân lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho thiếu niên nhi đồng. Trong bức thư, Bác căn dặn các cháu cũng tham gia đấu tranh bằng cách thực hiện mấy điều sau: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh, thật thà dũng cảm. Các thế hệ thiếu nhi đồng Việt Nam hôm nay luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy.
Trong một trên danh sách tuổi thơ hôm nay, chúng mình giới thiệu đến với các bạn tập truyện tranh Niềm đam mê chế tạo, Lê Sĩ Hiếu, tranh Clapillor do nhà xuất bản Kim Đồng ấn bản năm 2023.
Xuất hiện tại bìa tranh sách là hình ảnh cậu bé Đức Dương, một cậu bé mới 6 tuổi nhưng vô cùng hiếu động và sáng dạ. Suốt ngày tò mò, tìm tòi tháo lắp các vật dụng trong nhà để mày mò về cấu tạo và các hình thức của các đồ vật.
Niềm đam mê đó đã theo Dương từ năm em học lớp 1, cậu học trò nhỏ khi thấy các bác nông dân suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đã ấp ủ giấc mơ sáng tạo ra chiếc máy cày lúa để giúp các bác nông dân đỡ vất vả cày cấy trên đồng ruộng hàng ngày, bất kể ngày hè nắng nôi hay ngày mưa gió rét.
Niềm đam mê vô chế tạo máy cày lúa theo cậu từ ngày đến khi học đến cấp 2, Dương liền đem tâm sự ấy nói với thầy Nguyễn Đức Quỳnh, thầy dạy vật lý của mình. Hai thầy trò đã đồng hành cùng nhau trong quá trình chế tạo vất vả, mãi miết thử nghiệm hết lần này đến lần khác.
Trong cuộc thi sáng tạo thành thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2019, mô hình chiếc máy cày lúa tự động điều khiển từ xa của em Nguyễn Đức Dương đã thu hút sự chú ý của ban giám khảo.
Liệu ước mơ của Dương có thành sự thật? Hãy cùng theo dõi câu chuyện truyền cảm hứng trong cuốn sách này nhé! Các bạn sẽ được gặp Đức Dương, cậu bé học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Tân Dương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tấm gương thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác của tỉnh nhà. Các bạn nhớ tìm đọc nha. Các bạn vừa nghe chương trình tạp chí thiếu nhi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau. Còn bây giờ, chúng mình xin nói lời chia tay và chào tạm biệt các bạn.